Mời đại chúng cùng chắp tay để chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui vì năm nào Pháp Hòa cũng ăn lễ Vu Lan lớn lắm. Coi như là quý vị năm ở chùa tổ chức lần, chứ Pháp Hòa là Vu Lan từ hồi tháng 8 tới giờ đó. Mỗi tuần mỗi có lễ Vu Lan chưa hết. Rồi coi như là tuần ngày hôm qua thì ở Saskatoon, sáng nay trở về lại đây, rồi ngày mai thì về lại Edmonton sáng sớm để có cái đám tang ở Red Deer, xuống phi trường rồi các thầy ra đón rồi đi luôn. Rồi thì ở nhà được mấy ngày lo việc, thì thứ sáu lại bay qua bên Boston để có lễ Vu Lan bên đó. Coi như là từ đây cho đến cuối năm là hầu như tuần nào cũng bay. Mà bây giờ là show không phải cuối tuần mà show luôn ngày thường. Như vậy mới thấy là cái tinh thần, cái món ăn tinh thần của con người rất là quan trọng. Nếu mà con người không có cảm thấy cái món ăn tinh thần là một cái nhu yếu cần thiết thì người ta không cần phải tổ chức, không cần phải mời thỉnh chư tăng ni các nơi để về hướng dẫn tu tập và tổ chức những cái ngày tu tập mà khóa lễ vân vân. Vì vậy cho nên á, năm nào trong cuộc sống một năm chúng ta có chia ra những ngày lễ để nhắc nhở. Thì hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. Cái chữ Vu Lan báo hiếu là mình ráp giữa tiếng Phạn và tiếng Hán. Vu Lan là tiếng Phạn, nguyên thủy chữ này là Vu Lan Bồn. Báo hiếu là tiếng Hán, để nói lên sự đền đáp, cái ơn nghĩa. Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Hay nói một cách khác là chúng ta phải khởi lòng, mở lòng, phát tâm vì chúng ta muốn cứu những người đang bị đau khổ. Để làm gì? Cứu khổ cho họ để chúng ta đền đáp ơn nghĩa cho họ. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình thấy một người bạn khổ quá, mình có cái tâm muốn giúp cho hết khổ. Vì mình nhớ trước đây 10 năm lúc mình mới qua, họ là người chở mình đi chợ, giúp đỡ mình đi thông dịch một số giấy tờ. Chỉ nhiêu đó thôi. Mà 20 năm sau mình vẫn nhớ cái ơn đó. Và hôm nay mình biết gia đình người ta hữu sự, mình muốn tới đó mình giúp đỡ. Cái tinh thần đó là tinh thần của Vu Lan báo hiếu. Chữ báo là mình đền đáp. Chữ hiếu á là mình đối tốt. Theo cái nghĩa thường thì con cái có hiếu với cha mẹ, nhưng mà đâu có nghĩa là cha mẹ chưa từng hiếu với con. Không chừng đời này cha mẹ phải hiếu nhiều hơn. Nhiều khi mình nấu một mâm cơm ra ba món, nó lên mâm cơm nó còn thích món này, còn thích món kia. Thế là người mẹ đứng dậy đi làm cái gì đó để cho con mình nó ăn. Và thậm chí biết nó sắp về liền chuẩn bị một món ăn để dành đó cho nó. Và thậm chí đi đâu mà biết con mình thích cái đó, mua về cho nó. Và nhiều khi nó nạt mình tiếng mình không dám nói lại. Sợ nói nữa nó nạt nữa. Thành thử thôi nín đi để nó khỏi mang cái tội bất hiếu. Có nhiều khi người mẹ nhịn người con là vì sợ con mình nó mang cái tội bất hiếu. Là vì mình nói nữa là nó sẽ nói, bởi vì nó nhỏ, nó nóng. Rồi đôi khi nó hỗn, nó nói những cái lời rất là đau lòng. Vậy mà mẹ không dám giận nó. Nó con không dám giận. Tại vì con giận nó, con biết nó sẽ mang cái tội bất hiếu. Thậm chí có nhiều người cha, người mẹ nói con buồn con của con quá đi, mà con sợ là mai mốt biết nó có mắc quả báo gì không. Sợ như vậy đó. Biết là con mình không tốt với mình, nhưng mà trong lòng mẹ vẫn sợ người con của mình tương lai mắc một cái quả báo, rồi tội nghiệp cho nó. Cho nên trong kinh thường nói Bồ Tát lân mẫn chúng sanh như một người mẹ thương con. Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ thương con. Tại vì sao? Tại vì mẹ cha thương con là không có điều kiện. Cũng giống như Bồ Tát thương chúng sanh không có điều kiện. Nhưng chúng sanh mà tới với Phật, tới Bồ Tát là có điều kiện. Pháp Hòa ví dụ, Phật phù hộ cho con, qua cái tai nạn này có con ăn chay 1 tháng, con in kinh cúng dường. Bình thường đâu cúng, phải hết bệnh mới cúng. Bình thường đâu ăn chay, phải con hết tai nạn. Cho nên lúc nào mình tới với Phật cầm cây nhang là có điều kiện. Nếu nói cho đúng là mình có điều kiện. Con phải được cái này con mới cúng kia, con mới qua cái này con mới làm việc nọ. Chứ còn không có ai mà khi không khi khổng mà tự nhiên thấy lúc này làm ăn khá giả thôi, dư chút ít tiền đi cúng chùa hay làm phước. Ít lắm, có nhưng mà ít. Thường thường là phải có điều kiện. Con bệnh quá, Phật cho con hết cơn bệnh này, con ăn chay 1 tháng, con cúng dường 1 năm, thí dụ vậy. Thậm chí có nhiều người nói cho con mà hết cái tai nạn kỳ này con vô chùa không công quả. Nhưng mà lúc bình thường không thấy. Thật sự không có gì sai. Ở đây chỉ đem một cái ví dụ để thấy rằng chúng sanh mình đến với Phật là luôn luôn có điều kiện. Còn Phật đến với chúng sanh không có điều kiện. Đức Phật Thích Ca không có điều kiện gì với mình hết. Chẳng qua Ngài thấy mình khổ quá thì Ngài ráng Ngài tu để Ngài tìm ra một con đường để mai mốt giúp cho mình. Tại Ngài thấy rồi, Ngài thấy rõ con đường mà mình đang đi, trước sau cũng tới hầm hố. Cho nên Ngài lo Ngài dọn đường trước. Cũng giống như mình thấy con mình nó làm cái điều đó không đúng mà nói không được, tự cha mẹ chuẩn bị đến cái lúc mà nó cần mình là nó kêu là mình có. Cho nên này, con cái mà hô là ứng. Ví dụ như bây giờ mà mình chuẩn bị sắp sửa đi chùa lễ Vu Lan, chỉ cần con bắt cái phone, má rảnh không má, sáng nay con có việc gấp con phải đi, thế nào cũng trả lời một câu rảnh. Chứ không có nói là má bận đi chùa, hiếm lắm. Thường thường là thế nào cũng sẽ nói con cứ đem tới má giữ. Mình có thể bỏ đi chùa nhưng mà ở nhà giữ cháu, giữ con. Có nhiều khi bệnh nhưng mà cũng phải cố gắng. Vậy cho nên á, cái ngày lễ Vu Lan á, nó không còn là cái ngày lễ của Phật giáo nữa, mà bây giờ là cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam, trở thành một cái ngày lễ đẹp của dân tộc. Vì cái ngày này nói tới Vu Lan thì ai cũng nhớ tới ồ ngày báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên người đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ còn khỏe mạnh an vui, cha mẹ mất siêu sinh tịnh cảnh. Đồng thời đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan trở thành một cái ngày lễ mà hầu như tất cả thiện lành gì chúng ta làm được chúng ta đều làm hết. Có người phóng sanh nè, có người là phát cơm cho người nghèo nè, đi thăm người bệnh nè, rồi có người là ăn chay nguyên tháng 7 nè, có nhiều người là đi phát tế chẩn bần nè, vân vân. Cho nên tự nhiên nó cái ngày lễ Vu Lan này á trở thành một cái ngày lễ gì? Ngày lễ thiện. Tâm ai cũng phải khởi thiện. Ăn thì ăn chay trọn tháng, rồi đối với tất cả mọi người xung quanh, làm thiện được điều gì làm thiện. Chư Tăng thì mình cúng dường, tại vì chư Tăng sau 3 tháng an cư mãn hạ, 3 tháng an cư chư Tăng thêm được 1 tuổi đạo. Cho nên cái mùa này là mùa sinh nhật của quý thầy, tại vì thầy nào sau cái lễ ăn mùa Vu Lan là được thêm 1 tuổi đạo. Cái là mình đến mình cúng dường, mình khánh tuế. Khánh tuế tức là mừng tuổi chư Tăng, thêm được 1 tuổi đạo. Đối với chư Tăng thì mình cúng dường, đối với cha mẹ thì mình hiếu thảo phụng dưỡng, nhớ nghĩ cầu nguyện. Đối với tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện và cúng tế. Rồi đối với những người nghèo khổ chúng ta phát tế chẳng bần. Đối với các loài sinh vật chúng ta mua chim, mua cá, phóng sanh. Và đối với những loài âm, những người mất, chúng ta làm lễ chẩn tế cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan nó rất đặc biệt. Là cái ngày lễ này thì tất cả mọi người đều khởi tâm lành, đều làm tất cả việc lành cho người âm, người dương, người từ con người đến con vật. Tự nhiên trở thành một ngày lễ rất lành và rất thiện trong đạo Phật. Ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta 5 điều chúng ta có thể làm đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình nuôi dưỡng. Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi. Con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà chữ nuôi á, nghĩa là mình cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Đó là thuộc về vật chất. Chữ dưỡng á, là thuộc về tinh thần. Chữ dưỡng là gì? Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ. Mà Khổng Tử dạy á, nuôi là phải vui. Cho ăn phải vui chứ cho ăn mà cằn nhằn, cho ăn mà dằn mâm sáng chén, nuốt gì nói. Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó. Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy. Cho nó ăn nhưng phải cho nó cái niềm vui. Dọn một chén cơm ra mà đập xuống bàn cái bóp. Ăn đi quỷ. thì làm sao mà nói vui cho nổi. Rồi hoặc là vợ chồng gây gổ với nhau thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó, vì tới giờ nó ăn nó đói bụng, nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ, nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc. Có thể đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh của sự giận dữ, của sự không an toàn. Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo cho dù là cuộc sống hàng ngày. Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng. Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở. Nhưng mà nếu mà không khéo đó, mình không dưỡng được con. Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi mình cho nó ăn. Rồi lâu ngày đứa nhỏ đã trở thành một đứa cọc cằn, dễ nóng tánh. Bởi vì nó sống gần mình đâu có dưỡng nó cái gì đâu. Cái mà mình dưỡng nó là cái giận dữ của cha mẹ. Ngược lại, con cái nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy. Cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ mặc. Nhưng mà phải cẩn thận tế nhị lời nói của mình để dưỡng cái tinh thần của cha mẹ. Đức Phật dạy á, dưỡng nuôi cha mẹ, trong đó nó có một câu gọi là ái ngữ. Người già là hay tủi thân, người già là hay để ý, bắt bẻ. Lỡ mình nói một câu gì cũng dễ buồn, dễ giận lắm. Cho nên làm con nhiều khi cũng phải cẩn thận. Nhiều khi mình nói một câu mình không có ý, trong cái vô tình, thì làm cho cha mẹ buồn. Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải thông cảm cho con cái. Đôi khi cuộc sống quá nhiều cái áp lực, bản thân gia đình họ, con cái họ, rồi bản thân mình nữa. Cho nên cha mẹ càng dễ dãi thì mình làm cho con cái dễ dàng đến với mình, nuôi dưỡng mình. Đôi khi nó thiếu sót một chút, cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, bổn phận của con cái là lo cho cha mẹ. Hay là lúc nó nhỏ đó, mình tự thấy bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Cái chữ bổn phận mình tạm nói thôi, chứ còn thật sự không có gì gọi là bổn phận cả. Cha mẹ thì thương con, đó là chuyện bình thường, cần gì phải đặt chữ bổn phận. Hay là ngược lại, con cái thì phải lo cho cha mẹ, chứ có gì đâu bổn phận. Nhưng mà ở đây mình tạm dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng, à, con cũng tự biết bổn phận của con là lo cho cha mẹ. Thì ngược lại cha mẹ cũng phải mang lòng cảm thông cho con cái. Lỡ con cái nó thiếu sót chút ít, đừng có phiền hà. Đôi khi gặp chồng khó tính, muốn lo cho mình mà lo không trọn, thông cảm cái đó. Rồi đôi khi gặp vợ không có vui khi người chồng chăm sóc cha mẹ, thì thôi cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên trong cuộc sống này, nếu chúng ta có được một cái sự thông cảm và chúng ta cảm thông, trước hết là phải cảm thông, vì mình cảm được điều đó để mình thông suốt mọi việc. Và chúng khi mà chúng ta có được cảm thông rồi á, thì cái sự thông cảm nó dễ dàng. Và chỉ cần sống mà có thông cảm như vậy thôi thì chúng ta nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Tôi rất là hạnh phúc có một người mẹ rất là thông cảm cho con cái. Nhưng mà nếu mà cha mẹ không thông cảm thì nó trời tôi khổ lắm. Tôi lo cỡ nào ba má tôi cũng dũa tôi được. Không, thành thử ra nhiều khi cuộc sống là phải có như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhờ một chú đệ tử lo một chút việc thôi, mà cả tuần lễ nay rồi ông cứ cù cưa cù nhằn, ông không lo gì hết. Pháp Hòa mới nhắn về, Pháp Hòa nói thầy nhờ con có nhiêu việc mà định nhắn thêm câu nữa. Nghĩa là mình định nhắn nữa là làm ơn, làm phước, quan tâm tới việc chùa, định nhắn vậy. Nhưng mà sau đó Hòa thôi, mình nói như vậy nó chẳng lợi ích gì. Rồi tự nhiên Pháp Hòa thấy người đó cũng đã dành thời gian lo nhiều việc. Có nhiều khi mình nói, định nói một câu đó rồi, nhưng mình nói để cho nó hả hê cái bực tức của mình. Nhưng mà sau đó thôi đừng nói, vì mình nói như vậy nó không có lợi ích gì để mà chứng tỏ mình thiếu sự cảm thông đối với đệ tử. Cho nên thôi không nói, năn nỉ thôi, con làm giùm cho thầy, hết ngày hết giờ người ta hối thầy quá, thí dụ vậy. Cho nên làm thầy với trò nó cũng giống như cha mẹ đối với con cái thôi. Chùa bận vậy, ổng còn xin phép đi đây đi kia và định nhắn. Sao thầy nhớ, thầy nghĩ, thầy thấy con nhớ mấy chuyện này hơn là chuyện định vậy đó, định bụng nghĩ vậy. Mà thôi không nói, mình nói ra nó chỉ không vui thêm thôi, không có lợi ích. Cho nên á, điều thứ nhất là con cái nuôi dưỡng. Thứ hai á, là mình làm bổn phận. Hồi nãy mà nói nuôi dưỡng là phải cho niềm vui. Thật sự thưa đại chúng, cái nuôi á, thì dễ mà cái dưỡng là khó. Giống như mình hay nói vậy đó, nuôi con không có sợ mà sợ cái dạy. Thì cái dưỡng tức là cái dạy đó. Mình chỉ cần nó đói bụng là mới chén cơm cho nó ăn à. Mà mình không biết trong đầu nó nghĩ gì, không biết nó vui, nó buồn, không biết bữa nay con mình nó làm sao. Con chủ email cho Pháp Hòa cách đây mấy ngày nói, đưa thầy, thầy đi giảng nhiều quá, thầy có mệt không? Thầy nhớ take care nha. Rồi chấm xuống hàng để dưới là love thầy, là thương thầy. Thầy Pháp Hòa email lại, thầy khỏe, thầy bình thường, con tụ trường rồi sao, học có được không, con ráng học nha, đừng lo chuyện khác, chỉ chú tâm chuyện học. Rồi cũng phải viết lại một vài câu, tức là mình appreciate người đệ tử đó, mình nó thấy mình đi giảng suốt rồi nó quan tâm rồi, nhưng mà mình cũng trả lời lại để mình quan tâm sự học hành. Có nhiều khi mình không biết nó đi học về, mình không biết nó nghĩ gì, có nhiều lúc cũng phải rình mò dò xét. Cũng giống y như mình, con cái thôi, nó đi làm về, mình cũng phải dò xét tâm ý nó, coi nó vui, nó buồn. Mà hễ mà bữa nào mình thấy nó vui vẻ, nó học hành, đó là cả một niềm vui của mình. Cho nên cái nuôi thì dễ, mà cái dưỡng rất khó. Cho nên đại chúng để ý, mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy, mình nuôi rất là dễ. Nhất là già rồi đâu có đòi hỏi gì nữa đâu, cho gì ăn thế. Nhưng mà cái cách mình hành xử. Rồi ngược lại, cha mẹ thấy rằng con mình nó nuôi mình thì thôi ráng dưỡng tinh thần nó, xí xóa, du di những cái gì mà mình thấy không cần thiết, để cho con nó thoải mái một chút để lo cho mình. Có nhiều khi đó, nhiều người con rất là bị stress, vừa phải lén lút chồng vợ làm việc gì đó cho cha mẹ, rồi vừa phải đối diện với cái khó khăn của cha mẹ. Ôi cha, đủ thứ hết. Cho nên cuộc sống vốn rất là bình an, không? Chăm sóc cho nhau rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng do chúng ta thiếu cái sự cảm thông, rồi tự nhiên chúng ta làm bế tắc nhau rất nhiều. Cho nên rồi chúng ta không dưỡng được nhau. Điều thứ hai, bổn phận. Ê, bổn phận ở đây á, nó bao quát quá, biết nhiêu cho đủ. Ở bổn phận ở đây là chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà mình thấy mình làm được. Và cái mà cần nhất là đạo đức. Điều thứ ba là mình giữ gìn cái truyền thống. là giữ gìn cái truyền thống của gia đình. Mỗi gia đình có một cái truyền thống, mà đặc biệt là người Việt lại có những cái truyền thống chung. Giống như vừa rồi một tay tháng 9 Pháp Hòa phải bay qua Toronto, dù chỉ có một buổi một thôi, để làm cái lễ cưới cho một em người Việt lấy chồng người Phi. Bây giờ cái anh chàng Phi này ảnh đồng ý làm cái lễ, thấy ảnh thích cái lễ theo truyền thống người Việt. Ảnh mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng, ảnh lễ tổ tiên, rồi ảnh là dâng trà cho cha mẹ ảnh, cha mẹ bên vợ, rồi ông bà nội vân vân. Hai gia đình cùng chung một cái lễ. Thì Pháp Hòa thấy rằng gia đình cần mình, tại vì cái lễ cần phải làm bằng tiếng Anh, người ta cần mình, thì Pháp Hòa ráng thu xếp để bay qua đó một buổi sáng, xong lễ là bay về liền. Nhưng mà Pháp Hòa vui là vì gia đình giữ được cái truyền thống đó. Và gia đình người Phi này họ rất là vui vì họ thấy được rằng gia đình này có truyền thống. Cũng giống như mình tới gia đình nào, mình thấy được cái cách sống người ta là mình phục, mình thấy được cái truyền thống, cái nề nếp người ta có. Cho nên Pháp Hòa thấy dụ như mỗi lần lễ Phật tử đi chùa mặc áo dài hay là mặc áo tràng tốt lắm, vì đó là cái áo, cái truyền thống của mình. Cái thứ tư á, là mình phải bảo vệ tài sản mà mình thừa tự. Không phải là vàng vòng châu báu của cải cha mẹ cho, mà chính là những cái gì rất là thiêng liêng, rất là truyền thống. Mà trước hết là phải nói tới cái bàn thờ. Mỗi lần Pháp Hòa thấy ai đó bỏ để vô trong thùng, bàn thờ tổ tiên, linh vị tổ tiên, hình ảnh tổ tiên, lư hương bàn Phật, đem lên nguyên thùng đưa cho chùa, hỏi gì đây? Này hồi má con sống, hai ông bà thờ giờ chết rồi, con giao lại cho chùa. Trời ơi, mình nghe như vậy mình buồn hết sức. Ngay cả tổ tiên cũng phát vô thùng, giao hết cho chùa luôn. Thật sự ra chùa nhận cũng được, nhưng mà chỉ nghe câu đó nghĩa là không còn gì để kế thừa nữa. Cho nên á, nếu như cha mẹ thờ một bàn Phật hay là bàn thờ tổ tiên ông bà, khi cha mẹ mất rồi, mình có thể làm gọn lại cái bàn thờ để giữ cái bàn thờ đó như gọn lại thì được, nhưng đừng nên dẹp. Một cái gì nó rất là thiêng liêng mà mình dẹp được thì cuộc đời này còn gì nữa để mình giữ. Một cái thiêng liêng nhất là từ truyền thống tổ tiên, cái bàn thờ thờ bao nhiêu. Thật sự không có ông bà nào ngồi đó đâu, nhưng mà cái bàn thờ đó còn, nghĩa là gốc rễ mình còn. Thí dụ hồi đó ba má đi chùa nhiều cho nên thỉnh Phật về thờ nhiều. Bây giờ mình không có thờ như vậy, mình làm gọn là giữ một bức hình Phật, một bát hương, nghĩa là còn giữ lại cái bàn thờ, còn cái chuyện làm gọn cho nó gọn lại tốt. Hình ảnh mình có thể làm gọn là thành một bài vị cửu huyền thất tổ để mình thờ, đừng có dẹp. Rồi bây giờ mình ngay thế hệ mình dẹp rồi thì còn cái gì nữa đâu mà cho con cái nó giữ. Tới đời mình là coi như cạn sạch luôn, không còn gì hết. Cho nên đến thế hệ con cháu mình rồi là không còn gì để giữ nữa. Và lúc đó nó là một trái chuối hoàn toàn, nghĩa là có cái vỏ màu vàng nhưng mà ở trong là màu trắng. Thường thường người ta hay ví dụ người Việt Nam mà không có tâm hồn Việt Nam là một trái chuối, chỉ có cái lớp da màu vàng thôi, còn ở trong rất là Tây Phương. Mình nói như vậy cũng có nghĩa là không tốt, nhưng mà cây có cội, nước có nguồn, mình có gốc rễ của mình. Thành thử ra tại sao mình qua đây mình dành dụm, mình đóng góp để mình xây dựng một ngôi chùa, chẳng phải là mình muốn giữ cái truyền thống đó sao? Cho nên đặc biệt ngôi chùa Việt Nam, đặc biệt ngôi chùa Việt Nam có cái tổ đường đa phần không có. Chùa Việt Nam là có bàn thờ tổ rõ ràng. Ở bên Trung Quốc á, có chùa không, Mà chùa mà có là người ta làm một cái tổ đường, người ta xây riêng cái điện nào đó. Còn chùa nào chật chật là không có, thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi, mà không có tổ sư đường. Còn chùa Việt Nam á, là tiền Phật hậu tổ. Trước là thờ Phật, sau là thờ tổ. Mà ngay giữa bàn thờ là bàn thờ của các vị hòa thượng, các vị tổ sư. Đó là tổ tiên tâm linh của mình. Còn hai bên thờ ông bà cha mẹ mà của mình đó là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những người thầy dạy cho mình đạo đức lễ nghĩa. Tổ tiên huyết thống là những người cho mình hình hài thân thể. Đặc biệt đạo Phật Việt Nam, chùa nhỏ chùa lớn, chùa nhỏ cỡ nào nhỏ cũng phải có một cái bàn thờ tổ. Còn không nữa thì phải có tổ tiên. Nhà của người Việt, nếu mà là một người Việt chính gốc, không cần biết nhà đó Chúa hay Phật, Tin Lành hay Phật giáo Hòa Hảo Cao Đại gì, phải có bàn thờ tổ tiên. Bước vô nhà là cái bàn thờ tổ tiên ngự ngay giữa đó. Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó. Thì bây giờ mình qua đây cũng vậy, ông bà cha mẹ mình đã tạo bàn thờ, nhớ giữ cái đó. Đó là Pháp Hòa chưa nói những cái khác. Thí dụ như má lần sâu chuỗi niệm Phật, khi má mất đi, quý vị nhớ giữ lại sâu chuỗi đó. Vì sâu chuỗi đó là mẹ đã dùng bao nhiêu năm rồi, cái lực, cái tình của mẹ trong đó, giữ sâu chuỗi đó để kỷ niệm. Thậm chí cuốn kinh má dùng mấy chục năm, giờ má mất rồi, giữ cuốn kinh đó lại. Có thể nó rách rưới rồi nhưng mà giữ lại. Quý vị biết thầy viện chủ họ chạy tị nạn qua Canada. Cái ngày mà đi thỉnh thầy, trong người thầy có một bộ đồ, một bộ y. Và tài sản của thầy á là một cái túi nải, cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó, với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, hột nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó Pháp Hòa vẫn giữ, Pháp Hòa treo vòng Pháp Hòa. Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trại tị nạn mang qua, nó đứt rồi, rồi Pháp Hòa xỏ lại, Pháp Hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng Pháp Hòa. Và những cái gì mà ngày trước của thầy của chùa, Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ. Những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây, nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu. Pháp Hòa thấy nhiều là Pháp Hòa gom cất đầy trong thùng hết. Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình. Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý, chứ khi mà thầy không còn nữa với mình thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nó thành đồ cổ? Cổ là do mình biết quý nó. Có cái chén ăn cơm mẻ tùm lum à, mà giờ ta đem ra ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tiệm bán đồ cổ có thể 5-7 ngàn cái chén đó. Tại vì ta đặt giá trị nó, đây là đồ cổ từ thời nào đó. À, như cái ly này đây, bây giờ quý vị cũng thấy quý không? Ví dụ 50 năm sau nói ly này đã từng ở chùa Hải Đức. 50 năm về trước, lúc mà trời, lúc đó ôi cha, ly này ly cổ. Thí dụ vậy. Cho nên ăn thua mình. Quý vị có dịp nào đi qua Mỹ, đi mấy cái tiệm đồ cổ, những cái ghế, những cái tủ này đây, đây là tủ này thuộc đồ cổ nè, từng đựng tiền. Thí dụ vậy mà thấy nó vậy, nó đồ cổ đó. Cho nên giữ cái truyền thống đó và giữ những cái gì mình thừa tự. Pháp Hòa khóa tu nào mấy đứa em nít nó tới chùa Hòa cũng nói vậy. Nó khen chùa đẹp, nó khen và nói cái này là thầy làm cho tụi con. Thầy chỉ là người làm mà mấy con là người giữ. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói với mấy thầy, những gì thầy làm bây giờ nhớ chụp hình lại, ghi lại, để mà khi đến đời tụi con biết cách mà làm. Chứ bây giờ không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó, không biết cách, bây giờ dễ quá. Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng đó. Thu hình, thu ảnh, rồi chụp hình, chụp ảnh lưu lại hết. đi đậu bãi đậu xe vô những cái parking mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng không nhớ, móc cái phone ra chụp cái rắc lầu số mấy, hàng số mấy, lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền. Dễ không? Cũng như vậy thôi. Bây giờ những gì thầy tổ mình làm, các bậc tiền bối làm, mình chụp lại. Cho nên các anh chị mà trẻ trẻ đây, cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, các vị ở đây mà làm gì, quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại, giữ lưu lại. Mai mốt tới các vị làm hết được nữa rồi, mình phải biết cách làm chứ, để mình biết mình làm gì chứ không thôi không biết đường đâu mà làm. Quý vị là người tiếp nối đó, những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây. Cho nên thường xuyên đi chùa để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm đó. Ngọc tỷ, ngọc sải gì đeo vào là cái thứ năm là chu toàn tang lễ. Hồi nãy mình nói bốn rồi phải không? Nuôi dưỡng, làm bổn phận, giữ truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản tâm linh. Thứ năm là chu toàn tang lễ. Không phải mình mướn nhạc Tây nhạc ta về thổi cho nhiều, chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu, không phải. Làm một cái lễ tang trang nghiêm nhẹ nhàng, quan trọng là sự cầu nguyện, quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản. Thí dụ như để tang nè, cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang đó là biểu tượng sự mất mát, và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thâm tạ, cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết đó, ôi cái này rùm rà lắm, không cần đâu. Đi mua kiểu Mỹ mấy cái miếng ron màu đen về phủ được rồi. Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam là người ta mai hai miếng, vải trắng vải đen. Hễ mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra, à, mặc áo trắng là lật miếng đen ra, để tang suốt mấy năm trời. Đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng vải gắn áo, là ta biết mình đang có tang. Bây giờ mình đâu có để tang kiểu đó nữa đâu. Ít lắm, có mà ít. Đa phần là mình để tang trên đầu, xong rồi lột cất ở chùa tuần lễ đeo vô chút xíu ngày cúng thất thôi. Cũng đâu có gì mà quá đáng. Cho nên giữ cái tang đó. Còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi sùm, rồi những cái kiểu như bên Việt Nam rần rần cả đêm vậy đó. Nhiều khi một cái đám tang trong xóm mà người ta phiền dữ lắm, ta ngủ không được. Đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi, như là đám tiệc vậy, chứ không phải không có ra cái đám tang. Cho nên cái đám tang tụng kinh, giữ sự yên tĩnh, con cái hài hòa trong gia đình thì được. Như vậy cha mẹ có đi nhẹ nhàng thanh thản, thấy con cháu mình hòa thuận với nhau, không gây gổ, không tranh giành. Có nhiều khi đám tang chưa bắt đầu, nghĩ đến, nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc gia tài của cái, chỉ làm cho cái hương linh người mất nặng nề, buồn tuổi, không yên lòng để đi. Cho nên những cái đó là cái chuyện phụ. Ai mà tới chùa thỉnh đám tang á, hay bàn tới cái việc đó, Pháp Hòa nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó. Hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang. Xong đám tang rồi, quý vị muốn cúng gì quý vị cúng. Chùa không có đòi hỏi gì cả, đừng bận tâm chuyện đó. Có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùm mâm cơm, người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo. Có nói đừng có bận tâm cái chuyện đó, chùa lo được. Khi xong hết rồi quý vị muốn cúng quả gì quý vị cúng, đừng có bận tâm. Ở trên ném mình tin là lo cho gia chủ khăn tang nè, cơm cúng, rồi thậm chí là phải liên lạc dùm cho nhà hoàng nữa. Rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay, mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nấu nữa. Khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa. Rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chay. Mà hãy người ta hoàng 3 bữa là mình phải lo đủ 6 buổi cơm trưa chiều. Vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó, cho nên chùa phải chịu cực. Các cô là phải xé khăn tang, rồi đem lên cho gia đình, rồi làm cơm cúng. Bây giờ giống như thành cái lệ, ai tới mời thỉnh đám cái là chùa phải lo cơm cúng luôn cả khăn tàn. Rồi ngày mai sáng nay Pháp Hòa về là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết cơm cúng khăn tàn, ra phi trường đón Pháp Hòa, rồi thầy trò đi thẳng lên rớt đĩa. Lo bổn phận. Thì ở đây trong kinh Đức Phật dạy có 5 điều để chúng ta có thể làm cho cha mẹ: nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận, giữ gìn cái truyền thống. Giống như quý vị dạy con mình biết thưa gửi, hoặc là đã gọi bằng ông, bằng bà, bằng thím, bằng chú cho rõ ràng. Không có auntie, không có uncle, không biết uncle nào. Ví dụ vậy, mình nói một cái ví dụ nhỏ thôi để mình cho nó biết rõ. Cho nên những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó. À, dưỡng là sao? Ai là người để mình gọi là dưỡng? Ai để mình gọi là cô? Người nào để mình gọi bằng gì? Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy, phải không? Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó. Dù nó không gọi đi nữa, nhưng mà ít nhất nó phải biết đó là cái truyền thống của mình. Chứ còn bây giờ cứ ai cũng uncle hết, ai cũng auntie hết, thì nó không biết ai đó, người đó là ai. Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size, mother size hay là father size. Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết, à cô này là bên mẹ nè, em của mẹ, chị của mẹ, vân vân. Cho nên rất là rõ. Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm, nó hay lắm. Ví dụ như mình cúng đó, mình chỉ cho con cái mâm cơm đơn giản lắm, nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình. Quý vị thấy á, bạn bồ nó sinh nhật, nó ghi trong lịch luôn, nó ghi trong phone luôn: bữa nay honey sinh nhật, darling sinh nhật. Nó nhớ hết á, ai sinh nhật nó biết hết á. Mà sinh nhật ba má nó quên mất. Ngày giỗ ông bà nó không nhớ. Cho nên mỗi năm quý vị phải chọn cho gia đình mình một cái ngày truyền thống. Một ngày thôi. Có thể là dịp Tết, hay là cái dịp lễ Thanksgiving. Tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây, để nó không có quên. Mà đồng thời mình biết gì? Mình biết hội nhập giữa Đông Tây. Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên. Thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ. Và đồng thời nó có thể làm được gì trong khả năng của nó. Vì ngày đó ai cũng được nghỉ. Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ là lễ tạ ơn. Thì mình cũng có cái tạ ơn của mình. Tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó có thể là một ngày giỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào đó chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. Mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó, ngay bây giờ, để mai mốt nó có cái ngày lễ đó. Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó, hoặc là chọn cuối năm, bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện, để cho các con nó không quên. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay, quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày, có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai, thì con cái nó biết luôn, à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay. Thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn, thì không có bị mất gốc. Đâu có cần lựa mùng một rằm chứ. Mình muốn ăn đó chuyện của mình, nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn. Như cái đó gọi là dưỡng đó. Nuôi nó là chuyện rồi, mà mình phải dưỡng. Dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là 100%, thì ít nhất nó cũng được 50% của cái truyền thống. Còn không, nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy 5 điều mà chúng ta có thể làm. Mà thưa đại chúng, khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ, cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình. Vì mình dạy cho con mình cách đó, mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng. Và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình. Nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ để mọi người trở về được cuộc sống an ổn. Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần chỉ một điều thôi, đó là cuộc sống an ổn. Mà tại vì chúng ta nhiều thứ chúng ta hỏi, chúng ta đòi quá, cho nên rồi khó an ổn. Gần đây Pháp Hòa nói đùa với mấy em, Pháp Hòa nói đời thầy, thầy tập sống, con người đa phần là thích hai chữ đòi hỏi, phải không? Thôi bây giờ mình đừng đòi, ai hỏi thì nói. Tôi cũng đòi ăn mà hỏi ăn không? Dạ ăn. 50, hai chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa, phải không? Thôi mình khỏi đòi, mà ai hỏi thì nói. Chúc đại chúng an lạc. Yeah.